Hôm nay chúng ta sẽ đi qua Ma-thi-ơ chương thứ 2. Có bao nhiêu người ngồi ở đây đã từng thấy người ta trang trí cái chuồng chiên máng cỏ ở tại những cái khu vực nào đó mà nó lớn đủ để mà có thể người ta tới để người ta xem không? Thông thường nếu mà chúng ta thấy cái cảnh người ta trang trí cái chuồng chiên máng cỏ đó thì mình sẽ thấy thêm nữa là có ba bác sĩ, là ba nhà thông thái đó cùng ở bên đó nữa. Và chỉ có ba thôi. Ba nhà thông thái, không biết tại sao như vậy. Thậm chí trong tiếng Anh thì lại có cái bài hát mà có ba vua đó. Ba vua hành khúc đó, được dịch ra tiếng Việt là như vậy. Do vậy mà khi mà nhìn thấy cái cảnh người ta trang trí chuồng chiên máng cỏ như vậy, thì khi đối chiếu với Kinh Thánh thì mình biết rằng cái đó không thật sự là chính xác những gì Kinh Thánh nói. Kinh Thánh thì gọi những người này là... Thì đây là những cái nhà thông thái, họ đến từ một cái nhóm người có cái kiến thức. Một lát nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao những nhà thông thái này biết về câu chuyện Chúa Giáng sinh và tại sao họ lại đến. Chúng ta hãy cùng nghe Matthew ký thuật lại câu chuyện Giáng sinh của Chúa được ghi lại trong chương thứ 2 từ câu 1 đến câu 12 như sau. Khi Đức Chúa Giêsu đã Giáng sinh tại thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: Đấng Christ được sanh tại đâu? Họ tâu rằng: Tại thành Bethlehem miền Giu-đê, vì có lời chép rằng: Hỡi Bethlehem thuộc Giu-đê, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Herod bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện, rồi vua sai họ đi đến thành Bethlehem và căn dặn: Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy, khi tìm gặp rồi hãy cho ta biết để ta cũng đến mà tôn thờ Ngài. Nghe vua truyền xong họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ, cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lại Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, trong giấc chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Như vậy, những nhà thông thái hay là những chiêm tinh gia này đó là ai vậy? Thì chúng ta biết rằng họ đến từ miền Đông Phương. Nhưng mà Đông Phương chứ không phải là Đông Nam Á, không phải là Việt, người Việt đâu. Những cái chiêm tinh gia này, những nhà thông thái này, họ đến từ một cái bộ tộc tên là Magio. Họ sống ở vùng miền trung của nước Ba Tư. Và như chúng ta đã biết, Ba Tư sau đó đã chiến thắng đế quốc Babylon. Và khu vực Ba Tư ngày hôm nay đó là nước Iran bây giờ. Cái chữ gốc là Magi đó trong tiếng Anh thì giống như là cái người phù thủy làm phép vậy đó. Những người này đó, họ cho biết rằng họ có thể, họ biết, họ đoán về những gì xảy ra trong tương lai. Những gì mà họ nói không phải chỉ là những chuyện vô lý không đâu. Bởi vì họ là những nhà nghiên cứu về thiên văn học. Trong thời điểm đó, họ có những cái bản đồ, họ có những cái charts, họ có những cái thông tin để họ sử dụng để nghiên cứu về thiên văn học. Những người này chẳng những họ nghiên cứu về thiên văn học nhưng mà họ không dừng lại cho đó, mà họ lại đi xa hơn là bắt đầu họ tiên đoán về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và rồi như chúng ta đã biết, ngay cả tại Việt Nam này đó, có nhiều cái người mà tiên đoán này kia đó, cái kiến thức của họ có thể dẫn đến rất là nhiều cái điều sai lạc, rồi lập ra nhiều cái tôn giáo khác nhau đó. Họ cho rằng nhìn những ngôi sao đó thì họ có thể, họ giải thích được cái điều gì sẽ xảy ra. Bên Phật giáo có lẽ là gọi là có thể giải hạn này kia đó. Rồi họ có thể cho biết rằng họ có khả năng để họ đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tiếng Anh đó thì rất là thú vị khi mà họ có thêm cái từ gốc đó là phù phép. Tức là những người này đó, họ có một cái vị trí, cho dù họ không phải là vua, nhưng mà họ giống như là những pháp sư đó. ở bên cạnh những nhà vua, đến nỗi mà họ nói rằng một người không thể được gọi là vua nếu như người đó không có những người thông thái, những cái pháp sư ở xung quanh người đó để giúp người đó. Họ là những người mà có khả năng mà họ nói rằng có thể giải mộng nữa đó. Chúng ta nhớ tới câu chuyện của Joseph ở trên bên Ai Cập đó ha. Joseph được gọi lên để giải mộng cho Pharaoh. Và bởi vì khi mà Joseph đã có khả năng giải mộng cho Pharaoh đó, Pharaoh đã xem Joseph như là một người rất là có giá trị đối với ông. Và Joseph được xem giống như là một cái người pháp sư để mà giúp cho ông vua trong thời bấy giờ. Thực ra thì có một người cũng có một cái công việc giống như vậy đó, cũng được gọi một cái vị trí giống như vậy. Mà trước đó đó chúng ta còn nhớ là người đó là ai không? Chúng ta thấy rồi đó trong sách Daniel. Mọi người còn nhớ khi vua Nebuchadnezzar có một cái giấc mộng trong giấc chiêm bao đó, ông muốn có một ai đó phải biết để giải nghĩa giấc chiêm bao ông không? Câu chuyện được ghi lại trong Daniel chương thứ 2 câu 1 và câu 2. Nói rằng năm thứ hai triều vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao khiến tâm trí vua bối rối không ngủ được. Vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy, đó là Magi đó, và người canh đê để cắt nghĩa giấc chiêm bao cho vua. Họ vào chầu trước mặt vua. Mọi người còn nhớ cái sự khôn ngoan của vua Nebuchadnezzar như thế nào khi mà ông muốn những thuật sĩ, pháp sư, phù thủy đến để mà giải nghĩa giấc mộng của ông như thế nào không? Khi mà nói một cái điều gì đó và yêu cầu được giải thích thì chắc là nhiều người sẽ đưa tay lên nói là ô tôi có khả năng để tôi giải thích cái đó có nghĩa là gì như thế nào đúng không? Nhưng mà vua Nebuchadnezzar ông đã không muốn người ta lừa dối ông. Ông không chấp nhận cái điều kiện đặt ra là phải kể cho nghe cái giấc mơ rồi họ mới có thể giải thích được. Và do vậy, điều vua Nebuchadnezzar đã ra lệnh cho các phù thủy, pháp sư, những cái thuật sĩ của ông là gì? Các ngươi phải cho ta biết cái giấc mơ của ta là như thế nào. Rồi sau đó các ngươi phải giải nghĩa cho ta cái giấc mơ đó. Những pháp sư này đã nói với vua Nebuchadnezzar rằng đây là một cái đòi hỏi rất là phi lý. Ông phải cho tôi biết cái giấc mơ là như thế nào rồi lúc đó tôi mới có thể giải nghĩa được chứ. Và bởi vì các thuật sĩ này đã không đáp ứng được cái điều kiện mà vua Nebuchadnezzar đặt ra mà ngược lại họ đòi vua phải cho biết trước cái giấc mơ là như thế nào thì họ mới có thể giải thích. Đã khiến cho vua nổi giận và cho rằng họ chỉ là những người câu giờ thôi. Cho nên ông mới quyết định là sẽ giết hết tất cả những phù thủy này. Và Daniel lại nằm trong số những người pháp sư, những thuật sĩ này. Bởi vì Daniel được xem là một người khôn ngoan. Dĩ nhiên, Daniel là người tin Chúa. Ông nương cậy nơi sự khôn ngoan của Chúa cho trong mọi việc, trong mọi cách của ông làm. Do vậy mà cái cách mà Daniel đã giải quyết nó hoàn toàn ngược lại với những cái thuật sĩ khác. Khi mà Daniel nghe tin vua Nebuchadnezzar ra lệnh truyền giết hết tất cả những cái pháp sư này đó, thì ông đã đến ông xin vua cho ông thời gian để ông cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện, để rồi sẽ có câu trả lời cho vua Nebuchadnezzar. Như vậy thì những cái pháp sư, những thuật sĩ này đó đã được hoãn lại cái việc mà phải bị xử trảm. Cho dù những thuật sĩ, những pháp sư làm việc chung với Daniel á, thường hay nhạo báng, cười cợt Daniel và Đức Chúa Trời của Daniel. Nhưng mà phải nói rằng trong ngày này đó là cái ngày mà Daniel rất được nổi tiếng giữa vòng những người đó. Câu chuyện kể rằng sau khi Daniel kiêng ăn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã cho ông biết cái giấc mơ của vua là như thế nào và cái lời giải nghĩa nó ra sao. Mọi người còn nhớ câu chuyện về giấc mơ của vua Nebuchadnezzar đã nhìn thấy là giấc mơ đó như thế nào không? Câu chuyện được ghi lại là Daniel thuật lại nói cho vua biết rằng vua đã thấy một giấc mơ kìa, một cái pho tượng vĩ đại to lớn cách lạ thường, đầu bằng vàng, ngực bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, bằng chân đó thì với ống chân đó, thì sắc trộn với đất sét nửa này và nửa kia. Và rồi Daniel giải thích cho vua Nebuchadnezzar biết ý nghĩa của pho tượng mà ông đã thấy trong giấc chiêm bao là như thế nào trong tương lai. Daniel giải thích cho vua biết rằng một phần của pho tượng đó đó chính là lịch sử của nhân loại như thế nào. Và một phần trong lời giải của cái pho tượng mà Nebuchadnezzar đã thấy đó được ghi lại trong Daniel chương 2 câu 44. Daniel giải thích rằng trong đời các vua này, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Và đây là lời tiên tri báo trước về sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu Christ và Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài ra sao. Nhờ cái lời giải nghĩa của Daniel về giấc chiêm bao của vua mà ông đã có thể cứu mạng sống được cho bao nhiêu phù thủy pháp sư thời bấy giờ. Và rồi bao nhiêu thế hệ trôi qua, bao nhiêu năm tháng qua đi, những nhà chiêm tinh học này, những pháp sư, những thuật sĩ này cứ tiếp tục nghiên cứu về những gì sẽ xảy ra. Họ cứ tiếp tục, họ nhìn xem những gì ở trên trời có nghĩa là như thế nào để họ đoán về tương lai ra sao. Chỉ có những lúc đúng, có những lúc sai. Chúng ta đã có từng gặp ai họ đoán tương lai cho mình bằng cách là họ nói là ô, mình sẽ có thể gặp một ai đó trong ngày hôm nay, hoặc là có một điều gì tốt lành sẽ xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay, hoặc là ngày mai sẽ có một trận mưa lớn hay không. Lời tiên tri mà Daniel đã nói bởi Đức Chúa Trời ban cho ông, lời phán trước rất là chuẩn xác, vô cùng chính xác. Tôi tự hỏi bao nhiêu thời gian đã trôi qua, những pháp sư này, những nhà thông thái này, họ có luôn luôn tự hỏi là thế thì vua của Do Thái này sẽ là ai vậy không? Và rồi cũng giống như mỗi đêm họ nhìn lên trời, và đêm nay khác những đêm khác, họ thấy một cái ngôi sao thật là diệu kỳ xuất hiện. Và trong câu 2 của chương 2, họ kể rằng chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến để tôn thờ Ngài. Họ giải thích rằng có một cái ngôi sao rất là kỳ lạ. Ngôi sao có thể di chuyển, có thể dừng lại và có thể đi tiếp. Trong câu số 9 có nói rằng khi mà họ nghe vua Herod truyền lệnh xong họ liền đi, thì ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ thì ngôi sao đã dừng lại. Ngôi sao này đã có thể dẫn họ, dắt họ đến chính xác cái ngôi nhà nào đó. Điều này làm cho tôi nhớ đến cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã dẫn dắt dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập. Ban đêm đã có một cái trụ lửa soi đường. Không ai biết được. Có thể đó là những gì mà nhà thông thái này đã thấy. Nhưng mà họ thì họ định nghĩa đó là một cái ngôi sao. Chúng ta không hiểu mọi việc nó như thế nào, nhưng mà cái ngôi sao mà hiện ra này nó kỳ diệu đủ đến nỗi mà những nhà thông thái này phải chuẩn bị hành trang để lên đường, để đi đến một cái xứ sở xa lạ để tìm cho được cái điều gì đã xảy ra. À, bây giờ câu hỏi được đặt ra là lần đầu đó ngôi sao này dẫn họ đi đến đâu trước vậy? Lúc đầu là ngôi sao này dẫn họ đến Jerusalem đúng không? Tại sao vậy? Lúc đó Chúa Giêsu đâu phải ở Jerusalem đâu. Thế thì tại sao mà họ lại đến Jerusalem? Trong câu 12 có nói rằng Đức Chúa Trời phán với họ, bảo họ ở trong giấc chiêm bao. Đức Chúa Trời Ngài có thể dễ dàng cảnh báo họ đừng có đến Jerusalem nếu như Ngài muốn. Thế mà tại sao họ lại đến gặp vua Herod vậy? Cuối cùng rồi, cái việc mà họ đến gặp vua Herod đã dẫn đến điều gì? Những nhà thông thái này đã có thể âm thầm đi tìm Chúa Giêsu ở đâu, rồi tôn thờ Ngài, rồi âm thầm quay trở về. Vua Herod hoàn toàn không biết được đúng không? Nhưng mà những nhà thông thái này lại đến tìm gặp vua Herod. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài biết rõ vua Herod, ông sẽ hành động như thế nào. Điều gì đã xảy ra khi mà những nhà thông thái này đến gặp vua Herod và hỏi về vấn đề này? Kinh Thánh cho biết rằng vua bắt đầu bối rối. Và chúng ta cũng biết trong câu chuyện này là những nhà thông thái này sau đó đã không quay trở lại để gặp vua Herod lần thứ hai. Và chúng ta cũng biết được rằng cũng vì cái việc mà họ đã đến gặp vua Herod mà cuối cùng rồi Joseph phải dẫn Marie cùng với Chúa Giêsu phải lánh nạn. Tại sao vậy? Bởi vì đó là để ứng nghiệm các lời tiên tri. Và rồi cuối cùng là họ phải sống ở Nazareth. Một lần nữa, việc mà Chúa Giêsu và cha mẹ Ngài phải sống ở Nazareth đó là để ứng nghiệm một lời tiên tri khác nữa. Như vậy, chúng ta đã thấy được Chúa đã dẫn những nhà thông thái này đến để gặp vua Herod hầu cho những lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm sau này. Chúng ta biết rằng vua Herod không phải là một vị vua tốt, nhưng mà ông lại được những người khác gọi là vua Herod vĩ đại. Vua Herod vĩ đại hay là Herod đại đế này đó không phải là người Do Thái. Ông là người Edom. Và người Edom này là con cháu của Esau. Vua Herod đã để lại một số cái mà mọi người cần lưu ý. Ông đã sửa lại cái đền thờ Jerusalem đã tốn mất 40 năm. Ông là một người giỏi trong vấn đề mà kiếm tiền để và có thể xây dựng lại. Chúng ta còn nhớ trong sách Mác chương thứ 13 khi các môn đồ của Chúa nhìn xem cái sự hoành tráng, cái sự tráng lệ của đền thờ Jerusalem, họ đã nói gì với Chúa Giêsu không? Họ nói với Chúa Giêsu rằng thầy có xem thấy cái đền thờ này tráng lệ biết là giường nào, nhưng mà Chúa Giêsu đã nói gì? Ngài nói rồi đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá nào cả. Ý Chúa muốn nói rằng cho dù vừa đó có vĩ đại mức độ nào đi nữa thì cái sự vĩ đại của ông nó chỉ là tạm thời mà thôi. Theo ý này, Ê-sai đã có nói trong chương thứ 40 câu 8 rằng cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Herod đã làm những công việc để tạo dựng nên cái sự vĩ đại. Còn chúng ta thì chúng ta đang làm việc cho cái gì vậy? Chúng ta thường hay nói là mình bận rộn đúng không? Mình mới cho anh cười khi mà trong tiếng Anh cái chữ bận rộn đó, mình nghe một người nói rằng cái chữ bận rộn nó là viết tắt của bốn cái từ là đang ở dưới cái ách của Satan. Chúng ta đang bận rộn, nhưng mà chúng ta có đang bận rộn cho những điều đúng không vậy? Chúng ta có đang bận rộn cho những việc mà nó có giá trị trong một năm, trăm năm tới đây không? Hay là một ngàn năm tới đây? Chúng ta đang làm việc về những sự vĩ đại giữa con người, hay là chúng ta đang dồn chứa của cải của chúng ta trên thiên đàng vậy? Nói tới điều này, tôi nhớ đến câu chuyện mà khi Chúa Giêsu lên đền thờ cùng với cha mẹ Ngài là Mary và Joseph. Thì sau khi mà Mary và Joseph thấy lạc mất Chúa Giêsu rồi, họ quay trở lại họ tìm và thấy Chúa đang ngồi ở đền thờ Jerusalem mà nói chuyện với những nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ đó. Thì họ quở trách Chúa nữa. Con ở đây, con có biết là cha mẹ phải nhọc công mà tìm con sao? Nhưng mà tôi thích cái câu Chúa Giêsu trả lời của Joseph và Mary. Ngài đã nói rằng tại sao cha mẹ tìm con làm chi? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc nhà của cha con sao? Tôi tự hỏi người ta có nghĩ như vậy về chúng ta không vậy? Những người mà biết chúng ta đó và biết chúng ta là những cái đốc nhân đó, họ có cho chúng ta, họ có đặt giả thiết và đặt giả thiết đúng. Chúng ta đang là những người mà đang lo việc nhà cha chúng ta không vậy? Hay là chúng ta chỉ đang làm việc cho những thứ mà nó không có tồn tại? Chúng ta có đang môn đệ hóa không? Chúng ta có giúp nhau để môn đệ hóa nhau không? Chúng ta đã có đang phục vụ nhau không? Chúng ta có đang giúp nhau để tiếp tục được lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết về cứu Chúa của chúng ta không? Tác giả Hebrew đã nói trong chương 3 câu 13 rằng: nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, để không một ai trong anh em bị tội lỗi lừa dối mà cứng lòng. Cái sự vĩ đại của vua Herod chỉ giống như là một hơi thở và nó chỉ tạm thời mà thôi. Có bao nhiêu người Việt biết Herod Đại Đế là ai không vậy? Herod Đại Đế mà thật sự cũng không có vĩ đại lắm. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu và vương quốc của Ngài cứ tiếp tục lớn mạnh mỗi ngày và ở khắp mọi nơi. Nói về phương diện lịch sử thì vua Herod Đại Đế này đó, ông là một người bạn tốt của Caesar Augustus. Và nhờ quen biết với hoàng đế Caesar này đó mà ông có thể được gọi là vua của Juda ở trong hoàn cảnh này. Ông đã đi tới Roma để ông ý kiến hoàng đế Caesar Augustus, rồi ông đã gặp nội các của hoàng đế. Vào năm 30 trước công nguyên đó, nội các của hoàng đế Caesar Augustus này đã cho ông một cái chức danh. Mọi người có biết cái chức danh ông có được là gì không? Cái chức danh mà nội các của hoàng đế Caesar đã ban tặng cho Herod là vua của dân Juda. Vua của dân Juda hay là vua của dân Do Thái cũng là một thôi. Cho dù ông ta không phải là người Do Thái. Và bởi vì được cái sự phong chức này mà Herod, ông đã nghiễm nhiên trở thành vua của Do Thái. Và bây giờ ông phải đối diện với những pháp sư, những cái thuật sĩ, những cái người thông thái này đó. Hỏi ông ấy chứ, vua dân Do Thái đã sinh tại đâu? Và chúng ta muốn biết để đến mà thờ lại Ngài. Chúng ta có thể tưởng tượng được Herod sẽ cảm nhận như thế nào về câu hỏi đó đúng không? Herod đã phải bối rối lắm. Bởi vì cái vị trí của ông đang bị hăm dọa. Cái sự hiểu biết của ông cũng giống như sự hiểu biết của rất là nhiều người ngày hôm nay. Ấy là vương quốc của Chúa đó, không phải là giống như vương quốc của loài người. Trong Luca chương 9 câu 24, Đức Chúa Giêsu nói vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Nhưng còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình. Herod chẳng những đã không thờ lại Đức Chúa Giêsu, nhưng mà ông còn tìm đủ mọi cách trong cái quyền lực của ông để tìm cớ để giết Chúa Giêsu. Trở lại câu chuyện, trong câu số 4, khi mà ông nghe tin cái nhà thông thái hỏi vấn đề đó, thì ông liền triệu tập các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ là Đấng Christ được sinh tại đâu. Còn nhớ tiên tri Miche là vị tiên tri sống trước Chúa Giêsu khoảng 700 năm. Mọi người còn nhớ tiên tri Miche đã nói tiên tri điều gì sẽ xảy ra 700 năm sau, nơi mà cách đó, cách Jerusalem khoảng 7 cây số về hướng nam không? Những thầy tế lễ, những nhà thông thái, họ biết cái vị trí, cái nơi nào Đấng Christ sẽ được sinh ra. Mọi người còn nhớ Rachel là vợ của Jacob không? Rachel chính là vợ của Jacob và là người sinh ra Joseph và Benjamin. Bà đã qua đời khi mà Benjamin mới ra đời. Khi mà Rachel qua đời đó, thì bà được chôn ở đâu? Mọi người còn nhớ không? Bà được chôn ở tại Bethlehem. Và cái danh từ Bethlehem đó, lần đầu tiên được đề cập đến là nơi chôn Rachel. Bethlehem có nghĩa là cái nhà chiếu bánh mì. Và cái lý do mà có cái tên đó là bởi vì nơi đó, đó là một cái nhà kho rất là lớn chứa những lúa mì, lúa mạch, thực phẩm tại đó. Và như mọi người còn nhớ, cái đây không lâu chúng ta đã học về câu chuyện của Ruter và Bo-ô đó, thì cũng có đề cập đến cái địa danh là Bethlehem nữa. Và vợ chồng Bo-ô và Ruter đã có một đứa con tên là Obed. Và rồi Obed có đứa con tên là Jesse. Và rồi Jesse lại có đứa con tên là David, là vua David. Như vậy, vua David đã lớn lên ở thành Bethlehem. Chính David, ông cũng là người chăn chiên và ông cũng đã từng chăn bầy của ông trong đêm nữa. Và do vậy mà thành Bethlehem đó còn được gọi là thành David. Nhưng mà sau khi bị lưu đày đó, thì thành Bethlehem trở nên một cái địa danh mà không ai biết đến nữa. Bethlehem vì là một cái địa danh rất là nhỏ bé và không có gì quan trọng cả, cho nên cũng chẳng ai muốn biết đến. Nhưng chính tiên tri Miche này, ông đã nói trong chương thứ 5 là có một cái sự kiện rất là lớn sẽ xảy ra tại thành Bethlehem miền Giu-đê này, là nơi mà vua trên muôn vua sẽ được sinh ra ở tại đây. Câu chuyện được xảy ra như thế nào mà rốt cuộc rồi Đức Chúa Giêsu lại được sinh ra tại thành Bethlehem vậy? Chúng ta biết được câu chuyện kể lại trong thời điểm đó, hoàng đế Caesar Augustus đã ra lệnh chiếu chỉ để truyền lập sổ bộ cho tất cả mọi người phải trở về quê quán của mình để đăng ký. Việc hoàng đế Caesar làm để nhằm mục đích gì vậy? Không gì khác hơn là chỉ có tiền với là quyền lực mà thôi. Ông muốn biết bao nhiêu người để rồi ông đánh thuế. Và rồi ông cũng muốn biết rằng cái dân số của mỗi một thành phố như vậy đó, mỗi một nơi như vậy đó là bao nhiêu để rồi ông có thể có đóng quân cho đủ theo từng vị trí như vậy, từng khu vực như vậy. Mười có thấy cách Đức Chúa Trời Ngài đã hành động trong lòng của hoàng đế Caesar để hoàn tất cái ý định của Ngài không? Khi nói đến điều đó, tôi hy vọng rằng mọi người nhớ đến trong Châm Ngôn chương 21 câu 1. Nói rằng lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn làm nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài. Do vậy mà cái lẽ thật này á, cần nên được nhắc nhở cho chúng ta nhớ mỗi khi chúng ta nhìn thấy cái thế giới mà chúng ta đang sống mỗi ngày diễn ra như thế nào. Ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài vẫn là Đấng đang điều khiển mọi sự. Và Ngài sẽ hoàn tất những gì mà Ngài đã đặt mục tiêu. Không cần biết là mọi việc tệ hại đã diễn ra như thế nào, nhưng mà mọi sự Ngài cho phép nó xảy ra để vì sự vinh hiển của Ngài và sự tốt lành cho con dân của Ngài. Và bởi vì cái chiếu chỉ của hoàng đế Caesar Augustus này đã được đưa ra mà Marie và Joseph là người xuất thân từ Bethlehem, họ phải quay trở về nguyên quán để đăng ký làm sổ bộ, và nhờ vậy mà lời tiên tri của Miche đã được ứng nghiệm. Hãy quay trở lại vua Herod ở đây một chút. Herod là một cái người thờ phượng giả dối. Một số người nói rằng Herod cũng có cái tấm lòng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời vậy. Nhưng mà hãy nhớ rằng ông muốn thờ phượng Đức Chúa Trời bằng một cái động cơ riêng của mình. Còn nhớ những gì ông đã nói với các nhà thông thái trong câu số 8 không? Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy. Khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài. Có ai nghĩ rằng Herod thật sự muốn tôn thờ Chúa không? Không hề như vậy. Bởi vì ông đã nổi điên lên. khi mà biết tin rằng những nhà thông thái này đã không quay trở lại để gặp ông. Ông là một cái chính trị gia đúng nghĩa luôn, ông là một người mưu mẹo và là một người xảo xảo quyệt. Và trong lúc này đây là ông muốn dùng những nhà thông thái này để hoàn thành cái ý định của mình. Ông không phải là một người tôn thờ thực sự, ông là chỉ là một người tôn thờ giả dối mà thôi. Bao nhiêu hội thánh ngày hôm nay có cái sự thờ phượng sai trật rồi. Họ muốn ngồi lại chung lại với nhau để mà làm cho ai đó vui vẻ thôi. Họ muốn tập trung lại với nhau là bởi vì họ nghĩ rằng mọi người đang chờ đợi mình. Họ muốn ngồi lại với nhau bởi vì họ nghĩ rằng hội thánh là cái nơi mà có thể gặp nhau để nói chuyện xã hội, chuyện trò với nhau. Họ đến tập trung lại với nhau bởi vì họ nghĩ rằng đây là cái nơi tốt cho con cái của mình. Xin Chúa giúp chúng ta mỗi người sẽ thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Cuối cùng rồi, từ câu 9 câu 12 cho thấy những nhà thông thái này đã có được những gì mà họ đang tìm kiếm. Chúng ta không hề biết được họ phải đi bao xa để tìm gặp được Chúa. Có thể là họ phải trải qua biết bao nhiêu ngày hay là thậm chí đến hàng bao nhiêu tuần hay là có thể tháng, bao nhiêu tháng nữa. Nhưng chính ngôi sao này là đã dẫn họ đến đúng cái ngôi nhà đó. Câu chuyện này cho biết rằng khi mà họ thấy ngôi sao đó, họ hết sức vui mừng. Mọi người có thấy cái sự khác nhau giữa những nhà thông thái với lại Herod không? Herod nổi giận, trong khi những nhà thông thái này thì vui mừng. Cả hai đều nhận ra rằng việc Đức Chúa Giêsu Giáng sinh là một cái vấn đề rất là quan trọng. Herod cảm thấy bị hăm dọa, nhưng mà những nhà thông thái lại cảm thấy được một cái niềm vui. Chúng ta không biết là Đức Chúa Giêsu Ngài đã được bao nhiêu tháng tuổi khi mà những nhà thông thái này đến gặp Ngài. Nhưng mà điều chúng ta có thể biết được rằng Chúa Giêsu không còn ở trong máng cỏ nữa. Lúc đó Ngài đang ở nhà. Chúng ta không thực sự biết những nhà thông thái này đã biết về Chúa Giêsu lúc ấy như thế nào. Họ có thực sự biết Đức Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời thành người hay không? Họ có biết rằng họ phải bỏ qua hết tất cả những cái công việc của họ, những cái việc thờ lại hình tượng để rồi họ thực sự là những người tôn kính Đức Chúa Trời không? Có thể không, có thể họ không biết. Có thể là họ chỉ biết rõ vua dân Do Thái mà họ tìm kiếm đó nhiều hơn là sau khi họ quay trở về nhà, họ mới có thể biết được. Tuy nhiên, cách mà họ đã đến tìm gặp Chúa Giêsu và họ đã tôn thờ Chúa, họ đã quỳ gối xuống trước mặt Ngài và dâng lên Ngài những lễ vật như vậy cho thấy được cái sự tôn thờ Chúa của họ. Như Linh đã nói ha, lý do mà có ba nhà thông thái là bởi vì có ba cái món quà mà thôi. Nhưng mà những gì mà những nhà thông thái này đã dâng tặng cho Chúa Giêsu, Kinh Thánh cho biết rằng đó là vàng, nhũ hương và mọc dừa. Có một điều mà tôi muốn mọi người hãy lưu ý chỗ này. Những nhà thông thái đây là những dân ngoại, họ đến từ một nơi, một cái phương trời góc biển rất là xa xôi mà họ đến để mà họ tìm gặp Chúa Giêsu để thờ lại Ngài. Ê-sai chương 49 câu 6: Ngài phán với tôi rằng: Việc con làm đầy tớ ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp và đưa những người Israel được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ. Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Điều này cho thấy Đấng Mê-si, Ngài đã đến cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại nữa. Việc những người thông thái không phải là người Do Thái mà đã đến tôn thờ Đức Chúa Giêsu cho thấy rằng rồi sẽ có một ngày mà những người thuộc dân ngoại sẽ đến để cũng thể tôn thờ Ngài nữa. Thật vậy, trong thời điểm mà chúng ta đang sống, điều này đã cho thấy nó càng nhiều hơn nữa. Mỗi một ngày khi mặt trời mọc lên, bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu sắc dân đã cùng đến với nhau. Ấy là mọi người cũng cùng đến với nhau theo cái cách mà những nhà thông thái này đã đến. Ấy là đến để tôn thờ Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời Ngài đã sai con của Ngài xuống thế gian vậy? Ngài đã muốn điều gì vậy? Đơn giản là Ngài muốn chúng ta, Ngài muốn tấm lòng của chúng ta đó. Ngài muốn chúng ta là những con người thật của mình và Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Những nhà thông thái đã đem vàng. Vàng là một cái kim loại mà đã gây ra rất là nhiều cuộc chiến trên thế giới. Tất cả những cuộc chiến tranh xảy ra vì vàng đó là những cuộc chiến tranh nhiều hơn hết tất cả. Vàng nó được gọi là vua của tất cả những cái vật liệu. Còn nhũ hương là gì? Nhũ hương nó là một cái hương liệu được chiết xuất từ những cái loại cây rất là hiếm ở cái vùng đất Ả Rập. nó giống như là một cái chất nhựa mà để lấy nó đó, thì người ta phải dùng cái con dao cắt rất là sâu vào trong cái thân cây rồi để cho nó chảy ra. Và sau đó nó chảy xuống rồi nó cứng trở lại. Rồi chúng ta có thể lấy nó đi, rồi vài tuần sau quay trở lại thì sẽ có tiếp tục những cái nhựa nó sẽ chảy ra nữa. Lúc đó đó, những cái đó đó là những cái mà nó có cái giá trị rất là lớn thời bấy giờ. Cũng giống như là dùng dầu xanh để chữa bệnh vậy đó. Và họ đã dâng tặng cho Chúa cái thứ mà có giá trị. Bốn cái vật liệu rất là cần thiết và quan trọng có thể được tìm thấy trong mỗi lần mà đến để thờ phượng Chúa được ghi lại trong Xuất Ai Cập Thư Ký. Họ dùng nhũ hương này, họ trộn lẫn với ba thứ khác nữa để mà đốt hương để dâng lên cho Chúa. Và đây là một cái lễ vật mà Đức Chúa Trời Ngài đã truyền lệnh là phải dâng cho Ngài. Và đây là cái biểu tượng để cho thấy những lời cầu nguyện được dâng lên cho Đức Chúa Trời và để tôn ngợi Đức Chúa Trời và tôn cao danh Ngài. Do vậy mà chúng ta cần phải nên bực tức và thấy chán ghét những cái hương, những cái nhang mà được đốt. Bởi vì tất cả những thứ đó chỉ được để dâng cho Đức Chúa Trời mà thôi. Cái thứ ba nó là mộc dược. Và mộc dược là một cái hương liệu duy nhất, một cái vật duy nhất được lặp lại ở trong Kinh Thánh. Mọi người còn nhớ trong Giăng chương thứ 19, sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài chết, thì Joseph người Arimathê đã dùng mộc dược này để tẩm với lại tấm vải liệm để ướp xác Ngài, để quấn xác Ngài. Và cái số lượng mà Arimathê đã dùng lên đến 34 kg để làm việc này. Và 34 kg này, đây là một cái số lượng mà dùng để ướp xác vua đó. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chỉ mượn nó trong vài ngày thôi. Bởi vì 3 ngày sau, mộc dược vẫn còn nằm ở đó, nhưng mà Chúa Giêsu không còn ở trong mồ đó nữa. Họ đã đem mộc dược đến để dâng cho vua, bởi vì biết rằng vua rồi sẽ phải chết, nhưng mà vua này đã phải sống lại. Và đây là những món quà có mang ý nghĩa tiên tri. Trở lại 12 câu trong Ma-thi-ơ chương thứ 2 mà chúng ta được học, chúng ta thấy được có hai cách mà chúng ta có thể tôn thờ Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có vua Herod và chúng ta có những nhà thông thái. Vua Herod là một người ích kỷ. Ông đã cảm thấy bị hăm dọa bởi sự ra đời của Chúa Giêsu, cho nên ông không hề dám từ bỏ cái vương triều của mình để đến tôn thờ Ngài. Ngược lại, những gì mà ông đã làm, hay là ông đã làm tất cả những gì có thể được để tấn công Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta có những nhà thông thái đã đến và đã hy sinh cho Chúa Giêsu. Họ đến từ một miền rất là xa xôi và đem những cái lễ vật quý giá để dâng lên cho Ngài. Chúng ta thuộc nhóm người nào vậy? Còn gia đình chúng ta thì sao? Còn hàng xóm chúng ta thì sao? Giống như là vua Herod hay là giống như những nhà thông thái vậy? Có thể một số người cho rằng cái câu hỏi đó khắt khe quá vậy, bởi vì giống như là chỉ cho hai sự chọn lựa, hoặc là một cái sự thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, hoặc là căm ghét Ngài đến nỗi mà muốn giết Ngài. Nhưng mà tất cả mọi người cần phải nên hiểu rằng chỉ có hai sự chọn lựa mà thôi. Không có lấp lửng ở chính giữa. Tội lỗi của chúng ta đã khiến cho Ngài phải chịu đóng đinh ở thập tự giá. Bây giờ chúng ta chỉ có hai sự chọn lựa, hoặc là chúng ta cúi mình xuống và tôn thờ Ngài là vua, là Chúa của chúng ta, hay là chúng ta có thể nhổ bọt vào mặt Ngài và la lớn lên rằng hãy đóng đinh hắn trên thập tự. Và Đức Chúa Trời Ngài đã làm điều này rất là rõ ràng cho chúng ta. Ấy là hoặc là chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời Ngài nhận làm con nuôi và được hưởng quyền thừa kế giống như con của Ngài, hay là chúng ta vẫn tiếp tục là kẻ thù của Ngài. Nó không có một cái sự trung dung ở đây. Khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài quay trở lại để đón xét thế giới này đó, thì không hề có cái sự trung dung, không hề có một cái sự lập lửng ở đây. Lời Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải nhìn xem cái giá trị của chúng ta là như thế nào. Và rồi chúng ta phải tự hỏi điều gì mà chúng ta có thể có để chúng ta có thể mang đến để dâng cho vua của mình không? Điều gì chúng ta có để chúng ta dâng cho Ngài không? Tế cho thấy rằng những gì mà chúng ta dâng cho Ngài chỉ là những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta mà thôi. Không hề có điều gì tốt mà chúng ta có được mà trước hết không phải đến từ sự ban cho của Ngài cả. Giống như Isaiah đến với Mitchell, nói rằng ba cho con 10 đô la để con mua món quà sinh nhật cho ba. Nhưng mà cũng giống như bất cứ một người cha yêu thương nào, Đức Chúa Trời Ngài vui về điều đó. Ngài ban cho chúng ta để rồi chúng ta có những gì đó để chúng ta dâng lại cho Ngài. Chúng ta có dâng tất cả mọi sự cho Ngài không? Có điều gì mà khiến cho chúng ta còn giữ lại không? Có khía cạnh nào trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta chưa dám giao thác cho Ngài không? Cuộc sống của chúng ta, thời gian của chúng ta, năng lượng của chúng ta, những cái talent của chúng ta, gia đình của chúng ta. Và khi chúng ta dâng giao phó tất cả mọi sự cho Ngài thì chúng ta sẽ có được nhiều hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể hình dung ra được. Và chúng ta có dâng chính mình giống như là sinh tế sống và thánh cho Ngài không? Một sinh tế mà đẹp lòng Đức Chúa Trời theo những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta không? Chúng ta cùng nhau theo chung cầu nguyện.